Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm 25 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của một linh mục được chào đời nhờ người mẹ can đảm từ chối lời khuyên phá thai của các bác sĩ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Ở tù trong Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi phòng ngừa và vạch trần những tin giả và cổ võ sự tìm kiếm sự thật, thực thi một phương thức truyền thông xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm qua 24 tháng 1, lễ Thánh Francisco de Sales bổn mạng các ký giả, nhân dịp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội sẽ được cử hành vào Chủ nhật 13 tháng 5 năm nay về chủ đề Sự thật sẽ giải thoát các con, tin giả và phương thức báo chí hòa bình. Trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha phân tích hiện tượng fake news, tin giả, đang lan tràn, đặc biệt qua các mạng xã hội và các phương tiện truyền thông nhằm lường gạt và lèo lái độc giả, và nhiều khi nhắm ảnh hưởng trên những chọn lựa chính trị và thủ lợi về kinh tế. Việc phổ biến tin giả nhiều khi cũng nhắm làm mất uy tín của người khác, trình bày họ như một kẻ thù. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tin giả dựa trên chiến thuật con rắn như trong trình thuật Kinh Thánh về việc con rắn lý luận để cám dỗ bà Eva. Tên cám dỗ có vẻ đáng tín nhiệm và nhắm tới một sự quyến rũ đi thẳng vào tâm hồn con người với những lý lẽ giả tạo nhưng có sức thu hút. Từ sự kiện đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng không có sự thông tin ngụy tạo nào là vô thưởng, vô phạt. Vì thế, sự tín nhiệm nơi những gì là sai trái, giả tạo sẽ tạo nên những hậu quả bi thảm và tai hại.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc tìm kiếm sự thật chính là liều thuốc giải độc hiệu nghiệm nhất chống virus giả dối. Ngài viết, sự giải thoát khỏi giả dối và tìm kiếm tương quan là hai nhân tố không thể thiếu được để những lời nói và cử chỉ của chúng ta là đích thực, chân chính và đáng tin cậy. Ngài cũng đề cao vai trò của ký giả phải là người giữ gìn tin tức bằng cách tránh tiêu chuẩn tìm kiếm và loan truyền những tin giật gân. Trong lĩnh vực này, chính con người chứ không phải những chiến lược là thuốc giải độc chống lại sự giả dối. Trong phần kết của sứ điệp, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi thực thi một phương thức truyền thông hòa bình. Đây không phải là chủ trương chỉ để ý và loan truyền những tin tức mọi sự là tốt đẹp, mà phủ nhận sự hiện hữu của những vấn đề trầm trọng, nhưng là một phương thức truyền thông không giả bộ, chống lại sự gian trá, những thứ khẩu hiệu nhắm tới những hậu quả và những tuyên bố máy móc. Cần có một phương thức báo chí do con người và vì con người, trong tinh thần phục vụ, lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói. Đức Thánh Cha dựa theo kinh hòa bình của Thánh Phanxicô và trình bày kinh nguyện mà các ký giả và những người thiện chí có thể cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy con nhận biết sự ác len lỏi trong thứ truyền thông không kiến tạo sự hiệp thông. Xin làm cho chúng con có khả năng loại bỏ nọc độc khỏi những phán đoán của chúng con. Xin giúp chúng con nói về tha nhân như những anh chị em của mình. Chúa là đấng trung tín và đáng tin cậy, xin làm cho lời nói của chúng con thành những hạt giống sự thiện cho thế giới. Nơi nào có tiếng ồn ào, xin làm cho chúng con biết lắng nghe. Nơi nào có hỗn độn, xin làm cho chúng con gọi tên sự hòa hợp. Nơi nào có mơ hồ, xin làm cho chúng con mang lại sự minh bạch.
Damasco, Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tuyên bố rằng, con đường hòa bình tại nước này còn rất lâu dài. Đức Hồng Y Gennari tuyên bố như trên hôm 23 tháng 1 vừa qua, sau khi một số đạn pháo do phiến quân bắn từ khu vực Ghouta vào ngoại ô Damascus làm cho ít nhất 8 người bị thiệt mạng và 20 người bị thương, trong đó có một thiếu nữ 17 tuổi và một em bé 3 tuổi. Trong số những nơi bị pháo kích, cũng có một vài khu phố của các tín hữu Kitô, đặc biệt là khu Bab Tujma và Anshakhu. Đức Hồng Y Gennari nói với hãng tin Asia News ở Roma rằng, cuộc xung đột tại Syria vẫn tiếp diễn và con đường để đạt tới một nền hòa bình vững bền và lâu dài vẫn còn rất dài. Tại một số vùng trong nước, bạo lực giảm bớt, tại một số miền khác, tình hình dường như lắng dịu, trong khi tại một số nơi khác, người ta đang bước vào những trang sử lo âu. Hỏa tiễn và đạn pháo cũng rơi trúng một số tòa nhà và nơi thờ phượng, làm hư hại một số nhà thờ như đã xảy ra cách đây vài tuần lễ. Theo một số ước tính, trong 6 năm bị pháo kích, thủ đô Damascus có khoảng 7.000 người bị thiệt mạng và ít nhất 21.000 người bị thương. Đức Hồng Y Gennari kể rằng, hôm qua, tình cờ tôi đi ngang bệnh viện Pháp. Khoảng 4 giờ chiều, tôi thấy nhiều người bị thương và máu me khắp nơi. Những người bị thương được chở từ cổ thành Damascus về đó, nơi đã bị pháo kích bằng trọng pháo từ lúc 2 giờ chiều và gây nhiều thiệt hại.
Tallinn, chính phủ Cộng hòa Estonia đã quyết định bồi thường khoảng 8 tỷ 200 triệu euro cho các giáo hội vì những thiệt hại trong thời Thế chiến thứ hai. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, hãng tin Interfax Tôn giáo của Nga cho biết, theo quyết định trên đây, Giáo hội Tin lành Luther Estoni sẽ nhận được 6 tỷ 800 triệu euro và Giáo hội Estoni Tông truyền thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople sẽ nhận được 1 tỷ 400 triệu euro. Đồng thời, trong một cuộc họp báo, Quốc vụ Khanh Giáp Aap cho biết các giáo hội và chính phủ Estoni thỏa thuận với nhau rằng trong tương lai các giáo hội sẽ từ bỏ mọi vụ kiện về những tài sản đã bị mất. Với số tiền bồi thường, giáo hội Luther sẽ tu bổ lại nhà thờ chính tòa thủ đô Tallinn và thực hiện nhiều dự án khác, trong khi giáo hội chính thống có ý định nới rộng nữ đan viện trên đảo Saaremaa và kiến thiết một nam đan viện. Trong khi đó, một đại biểu quốc hội là ông Heijma Lenk thuộc Trung đảng phê bình rằng giáo hội chính thống thuộc tòa thượng phụ Moscow không được bồi thường, mặc dù trong thời Thế chiến thứ hai, tất cả các giáo hội đều bị thiệt hại vì hậu quả chiến tranh. Cộng hòa Estonia chỉ có 1.250.000 dân cư, trong đó 67% là người Estoni và gần 30% là người Nga. Giáo hội Tin lành Luther chiếm 10% dân số, trong khi chính thống chiếm 16,2% dân số và thuộc hai nhóm. Một nhóm thuộc Tòa Thượng phụ Moscow, đa số là người Nga, và nhóm còn lại là người Estoni thuộc Tòa Thượng phụ Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ. Công giáo chỉ có khoảng 6.500 tín hữu, đa số gốc Lituani và Ba Lan, họp thành một miền giám quản tông tòa, do đức cha Philippe Jourdan, người Pháp, thuộc giám hạt Opus Dei coi sóc, với 14 linh mục trong 9 sứ đạo. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher cho biết dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này cùng với Lithuania và Estonia đang được cứu xét.
Aachen, năm nay tổ chức Misero ở Đức là cơ quan bác ái công giáo lớn nhất thế giới chuyên trợ giúp phát triển sẽ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Dịp kỷ niệm này được coi là cơ hội đẩy mạnh hơn tình liên đới với người nghèo và cổ võ tiến tới một cuộc sống xã hội và kinh tế công bằng hơn trên thế giới. Tuyên bố hôm 22 tháng 1 vừa qua tại thành phố Aachen, Đức ông Pirmin Spiegel, giám đốc điều hành tổ chức Misereo, nói rằng, chúng ta cần có một sự thay đổi cơ bản về xã hội và môi sinh, nếu không nhân loại sẽ làm cho nền tảng cuộc sống của mình bị đe dọa. Misero được Hội đồng Giám mục Đức thành lập theo đề nghị của Đức Hồng Y Joseph Frins, bây giờ là Tổng Giám mục Giáo phận Köln, với mục đích chống lại nạn đói và bệnh tật trên thế giới. Danh hiệu Misero nhắc lại lời Chúa Giêsu trong Tin mừng theo Thánh Marco, Misero super tuốt bàm, tôi cảm thương dân chúng. Tổ chức Giáo dân Công giáo Đức và Ủy ban Trung ương các tổ chức Giáo dân Công giáo đã đề nghị với các giám mục Đức tổ chức các cuộc lạc quyên đều đặn để tài trợ các dự án phát triển tại các nước nghèo. Cùng với các tổ chức đối tác ở Á Châu, Phi Châu, Châu Đại Dương và Mỹ Châu Latin, Misereo nhắm mục đích trợ giúp để dân nghèo có thể tự túc. Cơ quan này cũng nỗ lực bài trừ các nguyên nhân gây ra nghèo đói và chậm tiến, đồng thời gây ý thức nơi người dân Đức về tình trạng lầm than và bất công tại các nước đang trên đường phát triển. Trong 60 năm qua, Misereo đã tài trợ 107.000 dự án phát triển với hơn 7 tỷ 200 triệu euro. Hiện thời, cơ quan bác ái này cộng tác với 1.900 tổ chức đối tác trong 3.000 dự án tại 90 quốc gia. Hàng năm, Misereo tổ chức chiến dịch mùa chay tại Đức và chiến dịch năm nay sẽ được khai mạc ngày 18 tháng 2 tại thành phố Munich và quốc gia tiêu biểu trong chiến dịch năm nay là Ấn Độ.
Islamabad, 6 thánh đường Kitô tại thành phố Abbottabad bên Pakistan đã được mở cửa lại sau 2 tuần lễ bị chính quyền tỉnh đóng cửa vì lý do an ninh. Abbottabad thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở miền tây bắc Pakistan là nơi Osama bin Laden, lãnh tụ nhóm khủng bố Al-Qaeda, bị lực lượng đặc biệt của Mỹ giết hồi năm 2011. Hôm 22 tháng Giêng vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu UCAN cho biết Nghị viện tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đã thu hồi lệnh đóng cửa của chính quyền đối với 6 thánh đường Kitô. Mục sư Christopher Sakar thuộc Giáo hội Pentecostal Emmanuel nói với hãng tin UCAN rằng, chúng tôi đã được nhà cầm quyền thông báo bằng miệng về quyết định cho mở lại các thánh đường. Nay chúng tôi đang chờ sự xác nhận trên giấy tờ. Linh mục Công giáo Ashad Nayer thì phê bình việc làm của chính quyền tỉnh và nói rằng, thay vì lo bảo vệ an ninh cho các nhà thờ, thì chính quyền lại chọn giải pháp dễ dàng hơn, đó là đóng cửa các thánh đường. Một chuyên gia dân quyền cũng phê bình nhà cầm quyền Pakistan đa số theo Hồi giáo là theo chính sách hai cân hai lượng đối với các tôn giáo thiểu số. Chính quyền trung ương cũng như ở các tỉnh không dám đóng cửa các đền thờ Hồi giáo vì bị đe dọa an ninh, nhưng họ lại làm như thế đối với Kitô giáo thiểu số. Tỉnh Khyber Pakhtunkhwa giáp giới với Pakistan từ nhiều năm nay là nơi xảy ra những đụng độ giữa quân đội Pakistan và các lực lượng Taliban võ trang. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Thưa quý vị thính giả, như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha mới công du hai nước Chile và Peru và trở về lại Roma từ chiều thứ Hai vừa qua. Vì thế, trong buổi tiếp kiến chung hơn 15.000 tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư hôm qua, Ngài đã chia sẻ với mọi người những gì Ngài đã sống khi thăm viếng hai quốc gia này. Trước hết, Đức Thánh Cha cho biết, có một nhóm trẻ em bị bệnh ở trong Đại Thính Đường Paulo VI. Các em trông thấy chúng ta ở quảng trường và chúng ta cũng nhìn thấy các em. Đức Thánh Cha cùng mọi người chào các em, như thế tốt hơn để tránh cho các em khỏi bị lạnh. Đức Thánh Cha cũng mời mọi người vỗ tay chào hai dân tộc Chile và Peru mà Ngài vừa viếng thăm về. Hai dân tộc rất giỏi, rất là giỏi. Đức Thánh Cha đã cảm ơn Chúa và chính quyền đạo đời hai nước, cũng như mọi cộng sự viên và thiện nguyện viên vì đã cho Ngài dịp gặp gỡ dân Thiên Chúa tại đây, đã được tiếp đón nồng hậu và chuyến viếng thăm đã diễn ra tốt đẹp. Anh chị em hãy nghĩ coi, tại cả hai nước đã có hơn 20.000 thiện nguyện viên, hơn 20.000 tại Chile và 20.000 tại Peru, đa số là người trẻ, rất giỏi. Ngài cho biết trước khi Ngài đến Chile, đã có nhiều vụ biểu tình phản đối vì nhiều lý do khác nhau, như có thể đọc trên báo chí. Nhưng sự kiện này lại khiến cho chuyến viếng thăm thời sự hơn nữa, vì khẩu hiệu của chuyến công du là "Ta ban cho các con sự bình an", là lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ được lặp lại trong mỗi thánh lễ. Ơn bình an mà chỉ có Chúa Giêsu chết và sống lại mới có thể ban cho ai tín thác nơi Ngài. Không phải chỉ mỗi người trong chúng ta cần đến hòa bình, nhưng cả thế giới nữa. Ngày nay trong Thế chiến thứ ba từng mảnh nhỏ này, tôi xin anh chị em, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Đề cập tới cuộc gặp gỡ hàng lãnh đạo chính trị xã hội dân sự của Chile, Đức Thánh Cha nói.
Nell'incontro con le autorità politiche e civili del Cile, ho incoraggiato il cammino della democrazia cilena come spazio di incontro solidale e capace di includere le diversità.
Trong cuộc gặp gỡ hàng lãnh đạo chính trị và dân sự của quốc gia này, tôi đã khích lệ con đường dân chủ Chile như không gian của cuộc gặp gỡ liên đới, có khả năng bao gồm các khác biệt. Cho mục đích này, tôi đã chỉ ra phương pháp của con đường lắng nghe, đặc biệt lắng nghe dân nghèo, giới trẻ và người già, người di cư và cả lắng nghe trái đất nữa. Trong buổi cử hành thánh thể đầu tiên cầu nguyện cho hòa bình và công lý đã vang lên các mối phúc thật, đặc biệt là phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Đây là mối phúc cần làm chứng với kiểu gần gũi, chia sẻ và như thế củng cố cơ cấu cộng đoàn giáo hội và toàn xã hội nhờ ân thánh của Chúa Kitô.
Trong kiểu gần gũi này, quan trọng là các cử chỉ của lời nói, và một cử chỉ quan trọng mà tôi đã có thể hoàn thành là viếng thăm nhà tù phụ nữ tại Santiago. Gương mặt của các phụ nữ ấy, nhiều người trong các bà mẹ trẻ đó bế con thơ trên tay, nhưng diễn tả biết bao hy vọng. Tôi đã khích lệ họ đòi hỏi từ chính mình và các tổ chức một lộ trình chuẩn bị cho việc hội nhập xã hội một cách nghiêm chỉnh, như chân trời trao ban ý nghĩa cho nỗi vất vả thường ngày. Chúng ta không thể nghĩ tới một nhà tù, bất cứ nhà tù nào mà không có chiều kích của việc hội nhập này. Vì nếu không có niềm hy vọng của sự hội nhập xã hội, thì nhà tù chỉ là một tra tấn bất tận. Trái lại, khi hoạt động cho việc hội nhập, thì cả những người bị tù chung thân cũng có thể được hội nhập với xã hội qua công việc làm từ trong nhà tù, bước vào trong cuộc đối thoại. Nhà tù phải luôn luôn có chiều kích này của việc hội nhập, luôn luôn. Với các linh mục, các người sống đời thánh hiến và với các giám mục Chile, tôi đã sống hai cuộc gặp gỡ sâu đậm, được phong phú hơn vì việc chia sẻ nỗi khổ đau của vài vết thương gây đớn đau cho giáo hội nước này. Tôi đã đặc biệt củng cố các anh em mình trong việc khước từ mọi dàn xếp với các lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, đồng thời tin tưởng nơi Thiên Chúa là đấng canh tân các thừa tác của Ngài qua thử thách thanh tẩy đớn đau này. Hai thánh lễ khác tại Chile đã được cử hành, một tại miền Nam và một tại miền Bắc. Thánh lễ cử hành tại miền Nam trong vùng Araucania là nơi các thổ dân Mapuche sinh sống, đã biến các thảm cảnh và mệt nhọc của dân tộc này thành niềm vui bằng cách gióng lên lời kêu gọi cho hòa bình, hòa hợp giữa các khác biệt và cho việc khước từ mọi bạo lực. Thánh lễ cử hành tại miền Bắc ở Iquique, giữa đại dương và sa mạc, đã là một thánh ca gặp gỡ giữa các dân tộc, được diễn tả ra một cách đặc biệt trong lòng đạo đức bình dân. Các cuộc gặp gỡ với giới trẻ và Đại học Công giáo của Chile đã trả lời cho thách đố định đoạt cống hiến một ý nghĩa lớn lao cho cuộc sống của các thế hệ mới. Tôi đã để lại cho các bạn trẻ lời nói diễn tả chương trình của Thánh Alberto Hurtado. Ở vào chỗ của tôi, Chúa Kitô sẽ làm gì? Và với Đại học, tôi đã đề nghị một mô thức đào tạo toàn vẹn, diễn tả căn tính công giáo, có khả năng tham dự vào việc xây dựng một xã hội hiệp nhất và đa dạng, nơi các xung đột không bị che đậy nhưng được quản trị trong đối thoại. Luôn luôn có các xung đột, cả trong gia đình nữa cũng luôn luôn có các xung đột. Nhưng đối xử xấu với các xung đột thì còn tệ hại hơn. Không giấu giếm các xung đột dưới giường, các xung đột được đem ra ánh sáng thì phải nói chuyện, lý luận và giải quyết với việc đối thoại. Anh chị em hãy nghĩ tới các cuộc xung đột nho nhỏ chắc chắn xảy ra trong gia đình anh chị em. Không được che đậy chúng, nhưng hãy thảo luận, hãy tìm lúc thuận tiện để thảo luận. Như thế, xung đột được giải quyết bằng sự đối thoại.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kể lại các kinh nghiệm đã sống bên Peru. Ngài nói, tại Peru, khẩu hiệu chuyến viếng thăm là hiệp nhất cho hy vọng. Hiệp nhất không phải là một sự đồng nhất khô cằn, mọi người đều như nhau. Đây không phải là sự hiệp nhất. Nhưng hiệp nhất là trong tất cả sự phong phú của các khác biệt mà các dân tộc đã thừa hưởng được từ lịch sử và nền văn hóa. Cuộc gặp gỡ với các dân tộc vùng Araucania bên Peru đã chứng tỏ điều này một cách biểu tượng và đã khai mào cho lộ trình của Thượng Hội đồng Giám mục toàn Amazonia được triệu tập vào tháng 10 năm 2019. Cũng làm chứng cho điều này của các cuộc gặp gỡ với các dân chúng tại Puerto Maldonado và với các trẻ em của nhà tiếp đón hoàng tử nhỏ. Chúng tôi đã cùng nhau nói không với sự thực dân kinh tế và thực dân ý thức hệ. Nói chuyện với các giới chức chính trị và dân sự Peru, tôi đã đánh giá cao gia tài môi sinh, văn hóa và tinh thần của đất nước này, và tôi đã nêu bật hai thực tại đe dọa nó nhất, đó là sự tồi tệ môi sinh xã hội và nạn hối lộ. Tôi không biết anh chị em có nghe nói về gian tham hối lộ ở đây chưa? Tôi không biết. Không phải chỉ có ở các phần đất ấy, mà ở đây cũng có. Nó nguy hiểm hơn là bệnh cúm. Nó trộn lẫn và làm hư hỏng con tim. Gian tham hối lộ làm hư hỏng trái tim. Vì thế, làm ơn, đừng có gian tham hối lộ. Tôi đã nhấn mạnh rằng không có ai được miễn trừ khỏi trách nhiệm của mình trước hai vết thương này, và việc dấn thân chống lại chúng liên quan tới tất cả mọi người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cho biết, thánh lễ đầu tiên cử hành tại Peru là trên bờ biển, thành phố Trujillo, nơi trận bão Niño duyên hải năm ngoái đã gây thiệt hại lớn lao cho dân chúng. Vì thế, Đức Thánh Cha nói,
perciò incoraggiata a reagire a questa, ma anche ad altre tempeste quali la malavita, la mancanza di educazione, di lavoro e di alloggio sicuro.
Vì thế tôi đã khích lệ họ phản ứng chống lại trận bão ấy, nhưng cũng phản ứng chống lại các trận bão khác như cuộc sống xấu xa, thiếu giáo dục, thiếu công ăn việc làm và nhà ở chắc chắn. Tại Trujillo, tôi cũng đã gặp gỡ các linh mục và người sống đời thánh hiến ở mạn Bắc Peru và chia sẻ với họ niềm vui của ơn gọi và sứ mệnh cũng như trách nhiệm hiệp thông trong giáo hội. Tôi đã khích lệ các vị giàu ký ức và trung thành với các cội rễ của mình, và trong các cội rễ đó có lòng đạo đức bình dân đối với Đức Trinh Nữ Maria. Cũng tại Trujillo đã có cuộc cử hành kính Đức Mẹ, trong đó tôi đã đội triều thiên cho Đức Trinh Nữ Porta và tuyên bố mẹ là mẹ của lòng thương xót và niềm hy vọng. Ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm là Chủ nhật vừa rồi đã diễn ra tại Lima với một dấu nhấn tinh thần và giáo hội mạnh mẽ. Tại đền thánh nổi tiếng nhất của Peru, trong đó có ảnh Chúa chịu đóng đanh, gọi là Chúa làm phép lạ, tôi đã gặp gỡ khoảng 500 nữ tu dòng kín của đời chiêm niệm, một lá phổi đích thực của đức tin và lời cầu nguyện cho giáo hội và toàn xã hội. Trong nhà thờ chính tòa, tôi đã chu toàn một cử chỉ cầu nguyện xin sự bầu cử của các thánh nước Peru, sau đó là cuộc gặp gỡ với các giám mục. Và tôi đã đề nghị với các vị gương mặt của Thánh Toribio de Mongrovejo. Cả với các người trẻ Peru, tôi cũng đã chỉ cho thấy các thánh như những người nam nữ đã không mất thời giờ để trang điểm hình ảnh của mình, nhưng đã theo Chúa Kitô là đấng đã nhìn họ với niềm hy vọng. Như luôn luôn là thế, lời của Chúa Giêsu trao ban ý nghĩa tràn đầy cho tất cả. Và như vậy, cả bài phúc âm của buổi cử hành thánh thể cuối cùng đã tóm tắt sứ điệp Thiên Chúa nhắn gửi dân ngài tại Chile và Peru. Hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Như vậy, xem ra Chúa đã nói, anh em sẽ nhận được sự bình an mà Thầy ban cho anh em, và anh em sẽ hiệp nhất trong niềm hy vọng của Thầy. Đây đã ít nhiều là tóm tắt chuyến công du này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hai quốc gia anh em này là Chile và Peru để Chúa chúc lành cho hai nước.
Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum. Voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano.
moribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domine hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Vitorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của một linh mục được chào đời nhờ người mẹ can đảm từ chối lời khuyên phá thai của các bác sĩ.
Tôi biết có một phụ nữ mang thai, khi bà đi siêu âm, các bác sĩ nói với bà rằng các cơ phận của thai nhi không phát triển bình thường, và đứa trẻ có lẽ sẽ không sống được một năm sau khi sinh. Rồi họ đã khuyên bà nên phá thai. Người phụ nữ đó chính là mẹ của tôi, và tôi là đứa trẻ đó. Đó là chứng từ của cha Martino Choi, cha sở của giáo xứ Thánh Patrick ở Rockville, bang Maryland, Hoa Kỳ, trước 18.000 bạn trẻ và người lớn tại cuộc biểu tình và thánh lễ vì sự sống dành cho người trẻ được tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Cha Choi đã trình bày chứng tá của mẹ mình trong quyết định bảo vệ sự sống. Cha Choi kể tiếp rằng, các bác sĩ nói với mẹ của cha là phá thai sẽ bảo vệ đứa con và người mẹ khỏi những đau khổ không cần thiết. Vị linh mục trẻ nhận định, ma quỷ biết cách che đậy, ngụy trang cho các sự ác, bằng một lời nói dối rằng dù sao chết vẫn tốt hơn là sống. Nhưng sự chết không bao giờ tốt hơn sự sống. Cha Choi cũng chia sẻ những câu chuyện mà cha đã trải qua tại giáo xứ của cha. Cha đã cố vấn cho những cha mẹ bị mất những đứa con chỉ mới nhìn thấy ánh mặt trời vài ngày hay vài tháng. Cha nói, không có gia đình nào đến với tôi và nói, cha biết không, thưa cha, chúng con ước là chúng con đã không có đứa con trẻ này. Chúng con ước giá như chúng con không phải đau khổ vì điều này. Không có ai trong họ nói những điều như thế. Tất cả họ nói, cảm ơn Chúa là chúng con đã yêu thương đứa trẻ này, dù cho là chỉ một ít ngày. Cha Choi kể tiếp, có một gia đình có đứa con không bao giờ được rời bệnh viện, cho đến khi qua đời, họ đã nói rằng, cuộc sống chỉ kéo dài 3 tháng của đứa con trai đã dạy cho họ về sự sâu sắc của tình yêu cũng như lòng can đảm, điều mà họ đã không thể hiểu được trước khi đứa con ra đời. Những câu chuyện của cha Choi vang dội trong lòng các bạn trẻ đến từ các giáo phận trên khắp Hoa Kỳ và cả quốc tế đến thủ đô để tham dự thánh lễ vì sự sống. Kelly Lampers, một học sinh trung học thuộc Tổng giáo phận Cincinnati, đã chia sẻ, mẹ của cha đã không từ bỏ cha ngay cả khi bà biết là con của mình sẽ không sống lâu, nhưng giờ đây hãy nhìn vào cha kìa. Cha là một linh mục. Lambert đã cùng với các bạn học của mình tại trường trung học, mẹ lòng thương xót, đi xe buýt 9 tiếng để tham dự cuộc tuần hành vì sự sống. Cô cảm thấy hãnh diện rất nhiều vì các bạn của cô mang bản hiệu ủng hộ sự sống là ủng hộ người nữ. Tayo Baptiste là một người trẻ đến từ quần đảo Virgin. Anh đã chia sẻ tại sao anh và các bạn đến thủ đô Washington để tham gia cuộc tuần hành vì sự sống. Anh nói, đối với chúng tôi, đó là một sự kiện tôn giáo. Đi thật xa từ hòn đảo nhỏ đến đây, nhưng sứ điệp mà chúng tôi mang về cho cộng đoàn và giáo xứ chúng tôi là hãy ủng hộ sự sống, hãy thay đổi thế giới. Cuộc tuần hành vì sự sống năm nay là lần thứ 45 nó được tổ chức, có chủ đề Tình yêu cứu giữ sự sống. Có một điều đặc biệt là từ Nhà Trắng, dinh Tổng thống Donald Trump đã ngỏ lời trực tiếp với các tham dự viên qua hệ thống vệ tinh. Ông nói, Tôi muốn cảm ơn mọi người ở đây hôm nay, những người hoạt động với trái tim vĩ đại để bảo đảm cho các phụ huynh có được sự chăm sóc và ủng hộ cần thiết để họ chọn sự sống. Chính nhờ các bạn, hàng ngàn người Mỹ được sinh ra và đạt được sức mạnh đầy đủ mà Chúa ban cho họ. Các bạn là những chứng nhân sống của chủ đề tình yêu cứu giữ sự sống. Nghị viên Jamie Herrera Boyler cũng kể lại câu chuyện gia đình mình trước sự hiện diện của gia đình. Trong đó có đứa con gái Abigail, 4 tuổi. Đứa con được coi như là của phép lạ. Bà Boyler kể rằng khi bà đang mang thai cháu Abigail, kết quả siêu âm là một tin thất vọng. Con gái của họ không phát triển các cơ phận bình thường trong lòng mẹ, và hầu như nó sẽ bị ngộp thở và chết ngay khi được sinh ra. Con gái bà được dự đoán là có 0% hy vọng. Các cha mẹ ở trong trường hợp này thường chọn phá thai. Bà Boyler kể tiếp, chúng tôi đã cầu nguyện, đã khóc, và trong sự suy sụp đó, chúng tôi đã nhìn thấy Chúa. Không muốn phá thai, vợ chồng bà đã tìm bác sĩ và các trị liệu để có thể cho con gái họ cơ hội sống. Bà khẳng định rằng chính tình yêu dành cho con gái và việc không muốn đầu hàng đã cứu mạng con gái. Cuối cùng, với sự can thiệp thần linh và một số bác sĩ can đảm sẵn lòng chịu nguy hiểm, gia đình bà đã có được đứa con gái Abigail, nay là đứa trẻ 4 tuổi khỏe mạnh.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Ở Tù Trong Chúa.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với Bậc Đáng Kính, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề chí khí trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Ở tù trong Chúa. Trước trở ngại, con hãy đứng vững như một tên khổng lồ. Ơn Chúa không thiếu. Nếu con phải hạn chế hoạt động một thời gian, có cần gì đâu. Việc con làm là việc của Chúa hơn là việc của con. Chiếu sáng đời con bằng đức tin và đức ái, đốt cháy thế gian với ngọn lửa Chúa đặt trong tim con. Làm thế nào mà tư tưởng, ngôn ngữ, hành động con khiến người ta phải phản ứng rằng con người này đã say mê một cuốn sách, đó là Phúc Âm. Con người này đã bị lôi cuốn bởi một lý tưởng, đó là cuộc đời Chúa Giêsu. Trong thời gian bị cầm tù, mục sư Gumbrand, người Rumani, phải ở dưới một cái hầm tối tăm lạnh lẽo. Khổ hơn nữa là phải ăn uống và làm mọi việc vệ sinh tại chỗ. Các bạn tù với ông la lết trong đó, cuối tuần mới được phép quét dọn. Ông đã chịu lắm nhục hình. Có lần lính gác bắt ông ăn phân, ông xin phép được ăn phân của mình, nhưng họ không chịu. Bắt ông phải ăn phân của người khác. Suốt 17 năm ngục tù như thế, mục sư Wombran vẫn kiên trì, dũng cảm, trước sau như một. Ông luôn hăng hái phục vụ các bạn tù, động viên tinh thần họ, cư xử với mọi người trong tâm tình bác ái yêu thương. Bí quyết của ông là, tôi đang ngồi tù với Chúa. Cậu bé can đảm. Con phải tập biết từ chối, biết nói không. Nghiêm trang và vững vàng, cử chỉ bên ngoài phải chiếu rọi tâm hồn bên trong. Tâm hồn bình an, tự chủ của con, không hề trẻ con lúng túng hồi hộp. Thời cách mạng Pháp, giáo hội bị bách hại dữ dội. Một hôm, cha xứ Bretagne cải trang đến dâng lễ tại một gia đình đạo đức trong xứ. Đó là gia đình của cậu Benjamin. Cậu bé rất sung sướng vì đây là lần đầu tiên cậu được giúp lễ. Cậu theo cha xứ đi đưa mình thánh chúa cho kẻ liệt. Bỗng có tiếng xì xào, một toán lính đang tiến lại. Cha xứ vội cho mình thánh chúa cho cậu Benjamin rước, dù cậu chưa được rước lễ vỡ lòng. Cha cũng trao cho cậu giữ luôn cả mặt Nhật, rồi cả hai chia tay nhau, mỗi người chạy một ngả. Vì còn nhỏ và chạy yếu, nên Benjamin bị toán lính bắt được. Một lát sau, cha xứ cũng bị bắt. Chúng cha hỏi cha, mày cất giấu mình thánh chúa ở đâu? Cha một mực im tiếng. Tức giận, chúng bắn cha chết tại chỗ. Lục soát một hồi cũng chẳng thấy mình thánh chúa đâu, chúng liền quay sang Benjamin. Chắc chắn mày đang giữ mình thánh chúa, đưa ngay cho tụi tao, kẻo thiệt mạng bây giờ. Benjamin vừa can đảm vừa ngây thơ trả lời. Mình thánh chúa tôi đang còn giấu, vậy thì ở đâu? Đó là trong lòng tôi, các ông mổ ra mà lấy. Khi nghe câu trả lời ấy, bọn lính điên tiết và liền giết Benjamin tại chỗ, bên một cây sồi cổ thụ. Mấy năm sau, giáo hội Pháp được bình yên trở lại, một cơn bão làm đổ cây sồi cổ thụ. Dưới gốc cây bị chốc lên, người ta tìm thấy hai xác, trên xác cậu bé, mặt nhật còn đó, sáng ngời.
Xin Ngài hãy đưa nâng giáo hội mến yêu. mỗi ngày trong suốt đời tôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25, và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.